Đến phẩm 12 là phẩm Đề Bà Đạt Đa, đã chỉ rõ tri kiến Phật ở trong lầu năm uẩn hay thất đại mà người căn cơ hạ liệt vẫn chưa tin, chưa hiểu. Một lần nữa Phật lại chỉ cặn kẽ, dù tạo tội ngũ nghịch như Đề Bà Đạt Đa, ti tiện như Thân Long Nữ, vẫn có tri kiến Phật, gặp duyên quá độ liền ngộ đạo, đều sẽ thành Phật không nghi. Như vậy thì phẩm Đề Bà Đạt Đa là chỉ Đề Bà Đạt Đa là cái người phạm một tội ngũ nghịch, phải không? Rồi Long Nữ là rồng, mà rồng nữ đó, chứ không phải rồng nam. Vậy đó, mà gặp ai giáo hóa, nghĩa là Long Nữ thì được Văn Thù giáo hóa, Đề Bà Đạt Đa thì dù cho tội ngũ nghịch nhưng mà Phật cũng vẫn nói rằng sẽ thành Phật, vẫn được hợp ký. Thì Long Nữ được Ngài Văn Thù giáo hóa rồi thì nhất định sẽ thành Phật. Nhưng mà nói điều đó các cái vị mang cái tâm niệm thanh văn không tin, phải không? Cho nên Ngài Xá Lợi Phất một bề không tin. Bởi không tin cho nên bà nói là nếu Ngài không tin thì để tôi coi tôi. Cái lời móc cái hòn ngọc trong áo đem ra cái đến dừng Phật, xin dừng theo cúng dường Thế Tôn. Phật nhận trở lại hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thấy tôi dâng hòn ngọc Đức Thế Tôn nhận có mau không? Nhưng mau. Tôi thành Phật cũng giống vậy đó, nhanh như vậy đó. Nói vậy cái rồi ảnh ở đây cái hoa hiện khỏi kia và hiện ra một cái hình tước ông Phật này kia cái nào, chừng đó Ngài Xá Lợi Phất mới tin. Như vậy thì kể cả Long Nữ cũng thành Phật được. Như vậy thì qua những hình ảnh đó để cho chúng ta khỏi mặc cảm rằng mình tu mà còn nhiều cái lỗi, mình tu mà còn nhiều cái dở quá, mong gì tu được, phải không? Mong gì thành Phật được. Những người tu mà còn lầm, còn lỗi, có cái mặc cảm tu không thể thành Phật nổi. Hoặc là cái người nữ mà có những cái bệnh tật nhiều, cũng nghi là mình tu không có thể thành Phật. Phật chê người nữ mà tu khó, mà mình còn thêm bệnh tật nữa là sao tu được. Cho nên mới nói Long Nữ, Long là rồng nhưng mà thực là rắn thôi. Mà rồi Vinh Nữ nữa thì là thú, là một cái thấp trời. Rồi thêm Phái Nữ nữa là cả hai cái thấp, mà người ta vẫn được, vẫn được thành Phật. Thì còn nghi gì ai mà tu không được, phải không? Như vậy thì mới thấy cái tâm từ bi của Phật giáo hóa không sót một người nào, không sót một người, không chừa một người. Nói lên cho ai cũng thấy rằng mình có thể tu được hết. Như vậy đó là cái tinh thần giáo hóa của Đức Phật. Đến phẩm 13, phẩm trì. Đến đây tất cả vị tỳ kheo ni đều buông xả tâm hạ liệt. Đó, tới đây mới buông xả cái tâm hạ liệt của mình. Đinh ninh rằng người nữ tu hành không thể thành Phật, quý vị tự nhận mình có phần thành Phật, vì mình đồng có tri kiến Phật như tất cả những vị đã ngộ được Phật thọ ký. Do đó Phật tuần tự thọ ký riêng cho, và chung cho ni chúng. Bây giờ mới hết cái hạ liệt. Bây giờ tới phẩm 14, phẩm an lạc hạnh. Trên đã xong phần mọi căn cơ đều đốt ngộ, đến đây phần tiệm tu Bồ Tát hạnh. Hay nói cái khác, ở trên đã ngộ tri kiến Phật, từ đây về sau là nhập tri kiến Phật. Nói theo thiền thì ở trên đã kiến tánh, từ đây về sau là khởi tu. Kinh nói ở trong đời ác sao hộ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa, có nghĩa là sống và bảo vệ tri kiến Phật của mình. Muốn bảo vệ tri kiến Phật, trước phải gìn giữ giới luật, tức là an trụ bốn pháp vệ, bốn cái pháp an lạc đó, chỉ là tứ an lạc hạnh đó. Rồi tới phẩm 15, phẩm tùng địa dũng sức. Do công phu tu trì bảo vệ tri kiến Phật, tự trong thanh phát trí vô sư. Trí này từ thanh tứ đại xuất phát, nên nói Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Trí vô sư do công phu tu hành mà được, nên có khả năng chống lại sanh tử. Nó từ chân tánh lưu xuất, không sanh không diệt, nên tương ưng với tri kiến Phật. Vì thế Phật không chấp nhận Bồ Tát ở tha phương duy trì truyền bá kinh Pháp Hoa ở cõi này chỉ dành cho chư Bồ Tát từ đất vọt lên duy trì. Bồ Tát tha phương biểu trưng trí hữu sư, trí này do học tập được, còn phân biệt giảng trạch thuộc về trí sanh diệt, không đủ khả năng bảo vệ chi kiến Phật. Hồi xưa tôi học đọc kinh Pháp Hoa mà tôi cứ thắc mắc cái phẩm này, bởi vì nói rằng khi đó thì chư Bồ Tát ở tha phương, bởi vì trong hội Pháp Hoa Bồ Tát ở các cõi tới nghe Phật giảng kinh Pháp Hoa đông lắm, cho nên khi mà Phật nói kinh Pháp Hoa tới đây rồi, cái chư Bồ Tát tha phương tới để nhiễu Phật ba vòng, quỳ gối chắp tay, chúng con xin bảo vệ và cho những người trì kinh Pháp Hoa tại này. Đức Phật quở nói thôi đi, ta không cần các ông. Rồi thì các ngài đứng dậy lui ra, cái vất thành ở dưới đất rung chuyển, cái Bồ Tát ở dưới giọt lên nhiều vô số, đi nhiễu Phật ba vòng, cái quỳ gối chắp tay, chúng con xin nguyện bảo vệ những người trì kinh Pháp Hoa cõi này. Phật liền gật đầu chịu. Thì tôi nói Phật sao mà cũng còn có cái tâm, tâm sao? Tâm địa phương quá, thấy không? Ở cõi thật xa tới thì nó không cho, chúng ta hứa nguyện mà để bảo vệ cho người trì kinh, không cho. Đợi Phật Bồ Tát ở dưới đất giọt lên đó, rồi đi nhiễu cái chồng. Như vậy thì phải ở dưới đất giọt lên là chỗ mình, là địa phương mình. Còn ở xa lại là địa phương khác. Địa phương khác không cho, địa phương mình cho. Đó mình thấy Phật coi vô còn còn địa phương tính quá. Nhưng mà không ngờ mình ngu. Bởi mình ngu mới thấy như vậy. Chứ còn bởi vì đây là chỉ mỗi người tu chúng ta đều có hai cái trí, hữu sư và trí vô sư. Lúc đầu đến với đạo thì nhờ cái trí hữu sư. Hữu sư là có thầy, do thầy giảng, thầy dạy, rồi mình mới hiểu, mình mới biết. Thì cái trí đó là ở ngoài đưa đến, chứ không phải sẵn ở trong mình. Nhờ ở ngoài đưa đến là mình mới có, mình mới biết. Trí đó là cái trí ở ngoài, chứ không phải cái trí từ mình phát ra. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là trí đó là cái trí mình lượm lặt của người khác, chứ không phải là trí của mình, là trí vai mượn, phải không? Vai mượn chứ không phải của mình. Như vậy thì ở ngoài đến là cái vai mượn không thiệt của mình. Nên cái trí đó chỉ giúp mình được đoạn đầu để tiến tới hiểu biết tu hành, nhưng mà muốn tiến tới cái chỗ bất sanh bất diệt thì phải cái trí của chính mình chứ không phải ở ngoài. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa là chủ trương chỉ cho mọi người giác ngộ được cái tri kiến Phật của mình, tức là cái Phật tánh của mình, mà muốn tiến tới cái chỗ bất sanh bất diệt thì phải cái trí của chính mình chứ không phải ở ngoài. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa là chủ trương chỉ cho mọi người giác ngộ được cái tri kiến Phật của mình, tức là cái Phật tánh của mình, mà muốn bảo vệ cái Phật tánh, hộ trì tức là bảo vệ Phật tánh. Mà Phật tánh là cái bất sanh bất diệt, mà cái bảo vệ bất sanh bất diệt phải là cái của mình chứ phải ở ngoài được. Đó. Cho nên là Bồ Tát ở ngoài tới cái ngài lắc đầu không chịu, mà Bồ Tát dưới đất vọt lên thì ngài chịu. Dưới đất tức là trong tứ đại ngũ uẩn này nè, bung ra cái gì. Cho nên là cái của mình hiện ra thì cái đó mới bảo vệ được cái tri kiến Phật. Thì như vậy làm cái lý thâm trầm không nói bằng lời, mà dùng cái hình ảnh để cho mình biết, mình thấy. Mà mình phải quen với cái ngu si của mình, cho nên cứ theo sự việc mà chấp, rồi mình thấy Phật thế này thế nọ, chứ không ngờ đó là muốn chỉ một cái lẽ thật. Muốn bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa là phải cái trí vô sư, trí đó mới gìn giữ cái tri kiến Phật được. Còn cái trí sinh diệt thì không bao giờ gìn giữ được. Đó là một cái lẽ thật. Rồi tới phẩm 16, phẩm Như Lai Thọ Lượng, đã có trí vô sư phát sanh mới nhận rõ pháp thân là tri kiến Phật, bất sanh bất diệt, thường hằng chẳng đổi. Tuổi thọ của pháp thân đồng với tuổi thọ của hư không, vì pháp thân không có tướng, làm gì bị vô thường và tan hoại. Như Lai ở đây là tri kiến Phật hay là pháp thân thường nằm sẵn trong thân năm uẩn của chúng ta, song không mấy ai nhận ra. Chỉ khi nào trí vô sư phát sanh mới thể hiện được pháp thân. Vì thế nên nói rất khó tin khó hiểu, người tin hiểu được thì công đức vô lượng. Đó, nói tới mấy chỗ này thì quý vị mới thấy đạo Phật nó siêu thoát, không thể nào tính kể được. Bởi vì chúng ta tu theo đạo Phật không phải tu để tìm những cái gì mình được thụ hưởng tốt đẹp, sang trọng, quý báu vân vân, mà tu để nhận ra nơi mình có cái bất sanh bất diệt. Mà chính cái bất sanh bất diệt mới là cái không sanh tử. Và nếu mà mình mang cái thân sinh diệt này được cái gì đi nữa cũng là trong cái sinh tử thôi, chứ không có cái chân thật. Mà cái chân thật đó nó đã sẵn ở trong cái giả dối này. Như vậy mà người ta quen nhận cái giả dối làm thiệt rồi á, thì làm sao chỉ cái thiệt họ biết. Cho nên khó tin khó hiểu. Nói tới tuổi thọ của Phật, Phật nói rằng vô số không thể tính kể được, cái thời gian không có thể tính kể được. Thì tại sao vậy? Vì nó không có sanh diệt. Mà không sanh diệt làm sao mà lấy cái gì đo được. Như vậy thì người nào mà nhận được pháp thân, dù chưa sống được hoàn toàn nhưng mà tin mình đã có cái pháp thân rồi, thì người đó cũng có được công đức vô lượng vô biên, phải không? Bởi vì tất cả cái được cái thế gian là được trong cái vô thường, được trong cái sinh diệt. Còn mình nhận ra được mình có cái bất sanh bất diệt thì tuy chưa sống được cái đó, nhưng mà mình đã lé thấy, thì cái đó là cái hơn tất cả cái được của thế gian. Cho nên nói ai mà tin được cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thì người đó công đức vô lượng vô biên, phải không? Đó, công đức không thể tính kể được, đó là một lẽ thật. Rồi cái phẩm thứ 17 là phẩm phân biệt công đức. Pháp thân chân thật bất biến, người tin nhận được pháp thân là đã biết lối trở về chân tánh. Mọi công đức của thế gian đều là công đức tương đối sanh diệt, nên hữu hạn hữu lượng. Người nhận ra pháp thân chân thật là vô sanh, nên công đức vô hạn vô lượng. Vì thế nếu đem so sánh thì không công đức nào của thế gian có thể sánh kịp. Bởi vậy cho nên nói rằng cái công đức của cái người trì kinh Pháp Hoa thì tất cả công đức nào cũng không có bì nổi hết, không có so sánh được hết. Đó là một lẽ thật, chứ không phải là cái chuyện quá đáng, mà tại vì mình nghe không hiểu. Rồi nhiều người cứ nghe mấy chỗ này nữa, như vậy trì kinh Pháp Hoa công đức vô lượng, cho nên khi nào mà khổ khổ nghèo nghèo cái trì Pháp Hoa, cho bớt khổ bớt nghèo thì công đức được chuyện nhiều, bớt khổ bớt nghèo được tí xíu thôi. Còn cái công đức này là vô lượng vô biên, không có thể tính kể được, là công đức bất sanh bất diệt đó. Rồi mình cứ ham công đức sanh diệt rồi cũng đem kinh Pháp Hoa trì, nó trì đó được, có lẽ cũng được, mà được chút chút thôi, được một cái nhỏ nhỏ nào đó. Rồi phẩm 18, phẩm tùy hỷ công đức. Công đức của người nhận ra pháp thân đã cao tột như vậy, người phát tâm tùy hỷ công đức này ắt cũng vô ngần. Phát tâm tùy hỷ tức là đã có phần nhận hiểu, khuyến khích kẻ khác, tức là đã tự hâm mộ. Cho nên người tùy hỷ kinh này khuyến khích kẻ khác nghe kinh đều là công đức vô biên. Cho nên ai phát tâm tùy hỷ khi thấy người ta trì tụng kinh Pháp Hoa, ai là khuyến khích người ta đến nghe kinh Pháp Hoa đều được công đức vô lượng vô biên. Cho nên bây giờ người ta hay khuyên trì kinh Pháp Hoa để nghe kinh Pháp Hoa có phước đó. Chứ mà không ngờ cái phước đức vô lượng vô biên đó là chỗ pháp thân bất sanh bất diệt mà mình nhận, mình hiểu được. Cho nên mình tùy hỷ, thấy ai làm, ai tu về cái hướng đó, mình đều mừng, vui, thì cái công đức người đó vô lượng vô biên.